Đế Bá, chương 2961, đòn sát thủ của Cuồng Thiểu Thiên Đế, góc truyện audio.com, nhát kiếm cuồng bá của Cuồng Thiểu Thiên Đế rõ ràng là không làm gì sơn mạch của Thích Hồn Lâm được. Cuồng Thiểu Thiên Đế khá bất ngờ, thực lực của Thích Hồn Lâm vượt sức tưởng tượng của gã, mạnh hơn gã nghĩ nhiều. Thiên Đế, đắc tội, Thích Hồn Lâm không chút khách sáo công kích Cuồng Thiểu Thiên Đế ngay. Vàng tiếng nổ điếc tai, ba đồ đằng của Thích Hồn Lâm cuồn cuộn trên bầu trời như hóa thành đại dương vô cùng ẩn, không giới hạn, vô biên. Ầm 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 ầm, từng tiếng nổ không dứt, Thích Hồn Lâm lại cúi đầu từ xa. Trong hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, ngọc hốt biến thành sơn mạch chấn sát xuống. Trong mạch to hiển hiện các thần sơn vô cùng to lớn. Các thần sơn dày đặc lưới sao tự nhiên thành trận oanh giết xuống. Cuồng Thiểu Thiên Đế bị bao vây trong mạch lớn núi sông, bị nhốt trong đại trận. Cuồng Thiểu Thiên Đế cười lớn càn rỡ, cái này có gì ghê gớm, chỉ là thiên nhiên thành trận bình thường. Cuồng Thiểu Thiên Đế một bước xông vào chính giữa đại trận là nơi nguy hiểm nhất. Đinh, tiếng kiếm ngân, kiếm quang chém ngược kéo ra bóng kiếm dài. Bùm 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 bùm, thanh âm tan vỡ vang lên, Cuồng Thiểu Thiên Đế chém một nhát đứt ngang các thần sơn, thoáng chốc phá đại trận của Thích Hồn Lâm. Cuồng Thiểu Thiên Đế là thiên tài tuyệt thế, trong giây lát liền phát hiện sơ hở đại trận của Thích Hồn Lâm. Nháy mắt phá đại trận của Thích Hồn Lâm, đinh, một kiếm đâm trời, xé rách hỗn độn chi khí trên bầu trời. Cuồng Thiểu Thiên Đế tràn đầy bá khí nói, bao nhiêu năm qua mà ngươi vẫn chơi trò tài mọn này, đại trận có chút xíu biến đổi không lọt vào pháp nhãn của bổn tọa được. Cuồng Thiểu Thiên Đế nói tràn đầy bá khí nhưng gã có tư cách kiêu căng, ai kêu gã là thiên tài tuyệt thế. Dù Cuồng Thiểu Thiên Đế không phải thiên đế thì cũng có trí tuệ tuyệt thế vô song, có thể trong thời gian ngắn nhất phá giải bất cứ chiêu thức, trong thời gian ngắn nhất phát hiện chiêu thức có sở hở gì. Thích Hồn Lâm chậm rãi nói, thiên đế, dựa vào điều này thì không được. Bùm, khoảnh khắc trong hỗn độn giáng xuống bàn tay thượng thần to đùng, bàn tay to có vô số hỗn độn diêu anh, từng đợt hỗn độn rũ xuống như thác nước. Khủng khiếp hơn là bàn tay to chấn áp xuống không chỉ tràn ngập lực lượng thượng thần, nó cuồn cuộn lực lượng chân ngã. Loại lực lượng này độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô cùng, cực kỳ chắc việt. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc Cuồng Thiểu Thiên Đế một kiếm phá thiên nhưng bị trưởng vỗ bay về, bị nhốt trong thế giới của Thích Hồn Lâm. Cuồng Thiểu Thiên Đế rít gào, giết, Cuồng Thiểu Thiên Đế lại một kiếm phá thiên, kiếm khí tung hoành. Khi kiếm khí của Cuồng Thiểu Thiên Đế quét qua thì núi sông thế giới này tan vỡ, đất đai ngàn vạn dặm bị quét sạch, không gì có thể chặn lại đại thế của nhát kiếm này. Bùm, nhưng khoảnh khắc bàn tay thượng thần cuồn cuộn lực lượng chân ngã với ưu thế tuyệt đối đè xuống. Vang tiếng nổ điếc tai, Cuồng Thiểu Thiên Đế một kiếm phá thiên bị vỗ trở về thế giới của Thích Hồn Lâm. Thấy cảnh đó rất nhiều người đều hút ngụm khí lạnh, một vị đại đế bị Thích Hồn Lâm nhốt trong thế giới của mình, cách làm bá đạo biết bao. Mọi người đều hiểu đây là khoảng cách giữa Thích Hồn Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế. Ưu thế lớn nhất của Thích Hồn Lâm là ba đồ đằng thành bộ, sở hữu lực lượng chân ngã. Cuồng Thiểu Thiên Đế, góc truyện audio.com, chỉ có một thiên mệnh, gã không thể có lực lượng chân ngã. Với lực lượng đó kỹ xảo không thể bù đắp chênh lệch giữa hai người. Cuồng Thiểu Thiên Đế có thiên phú cao đến mấy, có tuệ nhãn có thể phá giải bất cứ chiêu thức nào cũng không dùng được. Vì loại lực lượng này không thể phá giải bằng kỹ xảo, chỉ có một cách duy nhất là dùng lực lượng mạnh hơn nó để phá. Nên Thích Hồn Lâm mới tự tin nói Cuồng Thiểu Thiên Đế bằng vào kỹ xảo phá giải thì còn kém xa. Vang tiếng nổ điếc tai, từng đợt tiếng nổ nhức óc vang lên, bàn tay to thượng thần cuồn cuộn lực lượng chân ngã chậm rãi đè xuống. Thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế tỏa sáng chói mắt liên tục cung cấp lực lượng đại đế cho gã. Nhưng lực lượng hai bên chênh lệch khá lớn, dù có thiên mệnh trợ giúp thì Cuồng Thiểu Thiên Đế không cách nào phá giải Thích Hồn Lâm chấn áp. Cuồng Thiểu Thiên Đế với một thiên mệnh không mạnh bằng Thích Hồn Lâm ba đồ đằng thành bộ. Thấy bàn tay to thượng thần đè xuống, Cuồng Thiểu Thiên Đế nhiều lần phản công nhưng không thể thoát khỏi, mọi người đã bình phán. Coi như có đáp án rồi. Giây phút này rất rõ ràng, một thiên mệnh đối kháng ba đồ đằng thành bộ, đáp án rõ rành rành, ai thua ai thắng nhìn liền biết. Thích Hồn Lâm chậm rãi nói, thiên đế, nếu như ngươi không có đòn sát thủ thì đã tới lúc chấm dứt. Ầm 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 ầm, trong tiếng động inh ỏi, bàn tay thượng thần to lớn chậm rãi khép. Thích Hồn Lâm sắp kéo lưới, muốn chấn sát Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế rít gào, nhãi danh họ Thích ngươi đắc ý đắc quá sớm. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc huyết quang ngút trời, huyết quang xé rách bầu trời chiếu sáng vạn vực. Giờ phút này thiên địa đỏ máu, ức vạn lĩnh vực tràn ngập mùi máu tươi. Trên đỉnh đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế hiện ra một thứ trông như thiên mệnh nhưng nó khác hẳn với thiên mệnh. Nó đỏ thẫm như cô đọng từ ức vạn máu tươi. Luồng huyết quang như ẩn chứa sinh mệnh, các tia sáng nhấp nháy như thể huyết quang này nuôi nấng vô số sinh mệnh. Huyết quang hiện ra trên đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế song song với thiên mệnh, dường như có thể ngang hàng với thiên mệnh của gã. Khi thiên mệnh như thế treo cao trên đầu, Cuồng Thiểu Thiên Đế trở nên hơi yêu diễm, như thay hình đổi dạng. Cuồng Thiểu Thiên Đế toát ra vẻ âm trầm, tàn nhẫn khó tả, gã trở nên khát máu. Trước đó Cuồng Thiểu Thiên Đế đã khiến người ghét nhưng gã vẫn là đại đế tiên vương ngông nghênh đường hoàng, tràn ngập khí đại đế. Giờ phút này hơi thở đại đế yếu đi nhiều, Cuồng Thiểu Thiên Đế toát ra hơi thở âm lạnh, mùi máu tràn ngập như thể gã bước ra từ tu la huyết ngục kèm theo vô số giết chóc vô tình. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế tràn ngập huyết khí. Mỗi cường giả đều tràn đầy huyết khí, đặc biệt là đại đế, huyết khí mạnh mẽ khỏi phải bàn cãi. Giờ phút này toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế tràn ngập huyết khí lại khác, nó kèm theo âm trầm, tàn nhẫn, cho người cảm giác nhập ma. Cuồng Thiểu Thiên Đế điên cuồng rít gào, nhãi danh họ Thích ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Đinh, ba thanh đế kiếm lại tam kiếm hợp nhất, một kiếm chém ra chặt đứt nhân quả quét sạch nhật nguyệt tinh thần. Trong khoảnh khắc đó nhát kiếm bộc phát, kiếm cương tựa như bão vũ trụ, kiếm cương dũng mãnh quét qua. Bốp, 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 đừng nói ngôi sao, mặt trời cũng bị kiếm cương càn quét thành cho bụi. Cốc truyện audio.com, như ngọn nến leo lét bị gió mạnh thổi tắt, bùm 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 bùm. Từng thanh âm tan vỡ vang lên, nhát kiếm này không chỉ làm thượng thần bàn tay to đè xuống còn có thế giới tích hồn lâm sáng tạo cũng lần lượt tan vỡ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, sơn mạch dài ức vạn dặm không gian tan nát, thế giới của tích hồn lâm thành bụi, bị kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế san bằng. Cách chương.